Chào mừng quý vị đến với The Deep Dive. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về trà sữa, một thức uống mà có thể nói là rất phổ biến rồi.
Vâng, chào quý vị.
Chúng ta sẽ dựa vào các nghiên cứu khoa học, dữ liệu y tế để xem xét cái cơ chế sinh hóa, xem là trà sữa thực sự ảnh hưởng đến cơ thể thế nào.
Đúng vậy. Mục tiêu là vượt qua cái nhìn thông thường, kiểu như chỉ nói là gây béo phì thôi á.
Vâng, mình muốn biết rõ hơn về gan, tụy, não bộ và cả nguy cơ bệnh mãn tính nữa.
Mà để bắt đầu nhé, có một con số này khá là đáng suy nghĩ. Một ly trà sữa cỡ lớn ấy.
Dạ.
Lượng đường có thể tương đương khoảng 13 cục đường.
13 cục ạ? Trời ơi.
Vâng, chỉ riêng cái đó thôi đã là một cú sốc không nhỏ cho tuyến tụy rồi.
Thật sự ạ. Vậy thì mình bóc tách kỹ hơn các thành phần xem sao ạ. Đầu tiên chắc chắn là đường rồi đúng không anh?
Chính xác. Đường là vấn đề lớn nhất. Lượng đường trong một ly có thể từ 55 gram, thậm chí hơn 100 gram.
100 gram? Cao quá ạ. Gấp mấy lần mức khuyến nghị hàng ngày rồi?
Ừ, gấp 2 đến 4 lần cái giới hạn mà WHO hay AHA đưa ra. Mà không chỉ lượng đường đâu, cái loại đường cũng quan trọng.
Loại đường à?
Vâng, nhiều nơi họ dùng siro ngô fructose cao, tức là HFCS. Cái này nó ở đặc biệt tạo gánh nặng cho gan.
À, vì gan phải chuyển hóa gần như toàn bộ fructose này.
Đúng thế, gan phải xử lý gần hết, khác với đường glucose thông thường. Thế nên nếu mà uống nhiều thường xuyên ấy thì nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, NAFLD, là rất cao.
Gan nhiễm mỡ? Nguy hiểm ạ? Rồi còn calo nữa, đúng không ạ?
À đúng rồi, calo rỗng. Một ly có thể từ 350 đến 850 calo, tương đương một bữa ăn chính đấy.
Mà lại thiếu chất dinh dưỡng?
Ừ, đúng vậy. Rồi còn mấy đồng phạm khác nữa.
Ví dụ như là?
Ví dụ như trân châu chẳng hạn, chủ yếu là tinh bột, mà loại có chỉ số đường huyết GI cao ấy.
À, tức là làm đường máu tăng vọt nhanh.
Chính xác. Mà thường lại còn được ngâm thêm đường nữa chứ.
Vâng. Còn gì nữa không ạ?
Bột kem béo. Cái này cũng đáng lo này. Thường chứa chất béo chuyển hóa, trans fat ấy.
Trans fat thì cực kỳ hại tim mạch rồi. Tăng LDL, giảm HDL.
Đúng rồi. Mà kể cả mấy loại ít đường nhá, nếu dùng chất tạo ngọt nhân tạo lâu dài cũng chưa chắc đã ổn đâu. Có nghiên cứu liên hệ nó với nguy cơ tiểu đường type 2 rồi thay đổi cả hệ vi sinh ruột nữa.
Nghe một loạt thành phần đã thấy không ổn rồi. Vậy thì cơ thể mình sẽ phản ứng thế nào khi uống thường xuyên ạ? À? Có thể chia thành các giai đoạn không anh?
À, có thể hình dung qua khoảng 4 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 là cú sốc đường huyết.
Sốc đường huyết?
Ừ. Đường lòng vào màu mỗ ạt quá, insulin phải tăng vọt lên để xử lý. Nhưng mà sau đó thì đường huyết lại tụt xuống khá nhanh.
À, gây mệt mỏi, uể oải.
Đúng rồi. Và nghịch lý là lại thấy thèm ngọt trở lại.
Tạo thành một cái vòng lặp ạ.
Vòng lặp luẩn quẩn ạ.
Rồi giai đoạn 2 là gì ạ?
Giai đoạn 2 là bắt đầu xuất hiện tình trạng kháng insulin.
Kháng insulin, tức là sao ạ?
Tức là tế bào cơ thể nó bắt đầu lờn với tín hiệu của insulin. Kiểu như nó không còn nhạy nữa.
À.
Thế là tụy lại phải cố gắng sản xuất nhiều insulin hơn nữa để mà giữ đường huyết ổn định.
Có dấu hiệu nào sớm để nhận biết không ạ?
Có chứ. Ví dụ như là thấy tăng mỡ bụng nhiều hơn này. Hoặc là xuất hiện những cái mảng da sậm màu ở cổ, ở nách gọi là gai đen. Hoặc là thấy sao mà khó giảm cân thế?
À, ra thế. Rồi đến giai đoạn 3 thì sao ạ?
Nó bị suy giảm cả về chức năng lẫn số lượng.
Vậy là không đủ insulin nữa?
Không đủ hiệu quả nữa. Lúc này đường huyết bắt đầu tăng cao thường xuyên hơn. Đây là giai đoạn tiền tiểu đường.
Và nếu không thay đổi thì sẽ thành tiểu đường type 2?
Chính xác. Rất khó tránh khỏi.
Còn giai đoạn 4 ạ?
Giai đoạn 4 là tổn thương nó lan rộng ra rồi. Gan nhiễm mỡ nặng hơn này, nguy cơ tim mạch thì tăng cao do trans fat, do viêm mãn tính trong mạch máu.
Viêm do đường và insulin cao ạ?
Đúng rồi. Thậm chí gần đây người ta còn nói đến mối liên hệ giữa kháng insulin ở não với bệnh Alzheimer, có khi gọi là tiểu đường type 3 nữa.
Trời ơi, ảnh hưởng đến cả não bộ. Mà tại sao biết là không tốt mà nhiều người vẫn khó bỏ trà sữa thế ạ? Hình như có yếu tố gây nghiện nữa.
À đúng, cái này quan trọng này. Đường nó tác động lên não bộ, cụ thể là trung tâm thưởng.
Trung tâm thưởng?
Ừ, nó kích hoạt giải phóng dopamine, tạo cảm giác dễ chịu, sảng khoái. Nó hơi giống cơ chế của mấy chất gây nghiện khác.
À, não nó học được là uống trà sữa thì thấy vui.
Kiểu kiểu vậy, tạo thành phản xạ có điều kiện, muốn lặp lại cái cảm giác đó.
Rồi dẫn đến lờn thuốc, phải uống nhiều hơn.
Đúng rồi, gọi là dung nạp. Cần nhiều hơn để đạt được cái mức dễ chịu như cũ. Mà khi cố dừng ấy...
Thì sẽ có triệu chứng cai ạ?
Có đấy. Đau đầu này, mệt mỏi, cáu kỉnh và thèm ngọt một cách dữ dội luôn. Nó là phản ứng sinh hóa thật sự, không phải chỉ là do ý chí yếu đâu.
Em hiểu rồi. Cái bối cảnh này ở Việt Nam mình thì sao ạ? Em thấy trà sữa rất phổ biến.
Đúng là đáng lo ngại ở Việt Nam. Mức tiêu thụ đồ uống có đường nói chung ấy, nó tăng vọt trong khoảng 15-20 năm qua, có thể gấp 7 đến 10 lần.
Ghê vậy ạ?
Gánh nặng bệnh tật từ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường ngày càng lớn.
Mà em nghe nói người Việt mình còn có yếu tố di truyền gì đó nhạy cảm hơn với tiểu đường nữa.
À, đúng là có điểm đó. Nghiên cứu cho thấy người gốc Á nói chung, người Việt mình nói riêng, có một cái khuynh hướng di truyền làm cho khả năng tiết insulin để bù lại khi bị kháng insulin ấy, nó kém hiệu quả hơn.
Tức là tụy dễ bị đuối hơn.
Đúng vậy. Thế nên là người Việt có thể dễ bị tiểu đường type 2 hơn, ngay cả khi BMI chưa cao, tức là chưa béo phì theo chuẩn phương Tây. Với lại còn có xu hướng tích mỡ nội tạng nhiều hơn nữa.
Mỡ nội tạng là mỡ nguy hiểm ạ.
Chính xác. Thế nên khi kết hợp cái cơ địa nhạy cảm này với cái văn hóa trà sữa, lối sống ít vận động hiện nay thì rủi ro sức khỏe cộng đồng là rất lớn. Nữa.
Và nguy cơ này còn đáng lo hơn ở Việt Nam do yếu tố di truyền và mức tiêu thụ cao.
Chính xác.
Vậy thì có một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm.
Vâng.
Khi mà mình đã hiểu rõ cái cơ chế sinh hóa và cả tâm lý đằng sau cơn thèm ngọt này rồi, nhiều khi nó là phản ứng với stress, mệt mỏi hoặc chỉ là thói quen xã hội thôi. Thì liệu cái việc mà mình nhận diện và thay đổi những cái tác nhân thực sự kích hoạt cơn thèm ấy, nó có phải là cách bền vững hơn không? Thay vì mình chỉ cố gắng dùng ý chí để chống lại chính cái cơn thèm đó.
Đó là một câu hỏi rất hay để kết thúc buổi hôm nay. Nhìn vào gốc rễ của vấn đề thay vì chỉ xử lý triệu chứng.